vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Đầu tư cho nước trời. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch quét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch quét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa dạy chớ chứa của cải dưới đất? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa dạy hãy chứa của cải ở trên trời? Câu hỏi thứ ba, làm thế nào để có thể chứa của cải trên trời? Câu hỏi thứ tư, câu 21, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó, dạy chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ năm, bạn đang chứa của cải mình ở đâu? Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Sau bài giảng trên núi, chúng ta thấy điểm then chốt Chúa Giêsu dạy cho môn đồ là nước thiên đàng. Ngài muốn người theo Chúa tuy đang sống dưới đất thấp, nhưng lòng phải hướng lên chốn cao hơn. Chúng ta đã học biết lời Chúa dạy về nước trời trong tám phước lành. Sau đó, Chúa dạy tiếp về luật pháp nước trời, rồi Ngài dạy về cầu nguyện với lời nhắc nhở chúng ta rằng Cha trên trời thấy ở chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho người cầu nguyện. Rồi trong bài cầu nguyện chung, Chúa cũng dạy chúng ta cầu nguyện lạy Cha chúng con ở trên trời. Giờ đây, bài giảng của Chúa hướng về của cải vật chất, nhưng Chúa nhấn mạnh hãy chất chứa của cải ở nơi hợp lẽ nhất, đó là chứa ở trên trời. Trong mấy câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có những cặp từ hay cụm từ trái ngược nhau, đó là chớ chứa và phải chứa, dưới đất và trên trời, nơi có và nơi chẳng có. Điều này cho thấy Chúa đang vẽ ra hai bức tranh để chúng ta chọn lựa. Rồi Chúa đưa ra lời kết, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó, để giúp cho chúng ta có quyết định chọn lựa đúng đắn. Chúng ta sẽ cùng học khúc Kinh Thánh này qua các phần sau đây. Phần thứ nhất, tại sao Chúa dạy chớ chứa của cải dưới đất? Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ ngữ trong lời Chúa dạy. Dưới đất là nơi trần gian chúng ta đang sống. Của cải, nói chung là tiền bạc, vật chất và cũng là những gì chúng ta đang sở hữu. Chứa không chỉ mang ý nghĩa tích trữ, nhưng còn có nghĩa là cách sử dụng của cải của chúng ta nữa. Vì khi sử dụng của cải cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang đầu tư cho cuộc đời của mình. Lời dạy, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, không dạy chúng ta không được dùng tiền bạc, tài sản của mình để lo cho cuộc sống chính mình và gia đình mình khi đang còn sống ở đời này. Chúa Giêsu cũng đã làm người như chúng ta. Ngài biết rõ nhu cầu thể xác của con người, chắc chắn Ngài không dạy chúng ta từ bỏ việc sử dụng của cải để lo cho cái ăn, cái mặc và cuộc sống từng ngày của mình. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa cũng dạy chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Và lời dạy này mang ý nghĩa gì? Chúa muốn dạy chúng ta là con cái Chúa, đừng ai sử dụng tiền bạc vật chất, tài sản Chúa cho để đầu tư cho tương lai đời này ngay dưới đất thấp này. Nhiều người tưởng rằng mình có thể sống đời trên đất nên cứ mãi lo tìm kiếm, tích trữ của cải cho mình. Rồi khi Chúa đòi linh hồn lại thì chẳng khác nào người giàu ngu dại trong câu chuyện Chúa kể ở Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi đưa ra lời dạy, các ngươi chớ chứa của cải dưới đất, Chúa cũng nêu lý do tại sao. Đó là vì dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Khi đầu tư những gì mình có ở trần gian này thì chẳng những không có kết quả gì, nhưng còn có nguy cơ bị mất hết tất cả. Sâu mối là loại côn trùng ăn ngấm ngầm bên trong mà chúng ta không hay biết. Ten rét là một phản ứng hóa học, làm hư hỏng từ từ mà chúng ta cũng khó lường trước sự nguy hiểm. Kẻ trộm là những tên chuyên chiếm đoạt của người khác bằng hành vi lén lút, bất ngờ không ai có thể phát hiện trước. Cả ba hình ảnh, sâu mối, ten rét và kẻ trộm đều cho thấy người chứa của cải dưới đất đều sẽ bị tiêu mất mà họ không ngờ được. Cứ tưởng còn đó và sinh lợi, nhưng thực tế đã tiêu tan hết rồi. Mỗi người trong chúng ta không ai là người không sở hữu trong tay hoặc ít hoặc nhiều một số tài sản nhất định. Vấn đề không phải là sở hữu nhiều hay sở hữu ít, người giàu có hay nghèo nàn, cũng không phải là con cái Chúa thì không được làm ăn, buôn bán để sinh lợi. Nhưng vấn đề chúng ta học được ở đây là đừng bao giờ nghĩ tới việc tập trung đầu tư của cải dưới trần thế này để mong đem lại ích lợi cho linh hồn. Nếu không biết đầu tư đúng, thì của cải ở trần gian này tưởng còn đó, nhưng coi chừng đã bị mất sạch cả rồi. Phần thứ hai, tại sao Chúa dạy phải chứa của cải ở trên trời? Chúa muốn con dân Chúa phải lưu tâm đầu tư của cải ở trên trời. Đầu tư trên trời là đầu tư ở đâu? Trên trời ngược lại dưới đất. Trời không phải là bầu trời này, nhưng là trời chỉ về nơi Chúa ngự. Chúng ta không thể hình dung hết và cũng không thể hiểu hết được trời là gì và như thế nào. Nhưng với những gì Đức Chúa Trời đã hé lộ trong Kinh Thánh, chúng ta biết đây là một nơi phước hạnh vô cùng ngoài trí tưởng tượng của con người. Nơi đó có Chúa ngự và Ngài hứa những ai tin thờ Ngài sẽ được về ở nơi đó với Ngài đời đời. Chúa đưa ra lý do tại sao phải chứa của cải ở trên trời. Ấy là vì đó là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Những gì chúng ta đầu tư vào nước trời sẽ còn lại trọn vẹn, vì trên trời là nơi hoàn toàn thánh khiết, ngược hẳn ở dưới đất. Trên trời hoàn toàn không có một tác nhân xấu nào làm cho hư hoại cả, vì nơi đó hoàn toàn không có tội lỗi. Nếu hiểu rộng ra, thì từ của cải Chúa dạy ở đây, ngoài ý nghĩa là tiền bạc, vật chất, còn kể đến khả năng, thì giờ, sức lực, ân tứ Chúa ban, hay nói cách khác là tất cả những gì chúng ta đang sở hữu. Chứa của cải ở trên trời có nghĩa là sử dụng những gì mình có để đầu tư và làm lợi ra cho công việc Chúa. Đang khi chúng ta còn ở dưới đất thấp này, làm thế nào để có thể chứa của cải ở trên trời? Thứ nhất, chúng ta góp phần xây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Đức Thánh Linh đã thành lập hội thánh và mỗi chúng ta được Chúa cứu, Ngài đặt chúng ta vào trong hội thánh để thờ phượng Chúa và qua đó góp phần mở rộng nước Chúa trên đất qua công tác rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Khi chúng ta góp phần vào hội thánh Chúa trên đất, chúng ta đang chứa của cải trên trời. Thứ hai, Chúa Giê-xu đã dạy trong câu chuyện Chúa kể về sự phán xét sau cùng rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Matthew chương 25, câu 40 và câu 45. Qua lời dạy này, chúng ta biết rằng, người đầu tư của cải vào nước trời chính là góp phần giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta đang gặp những khó khăn, hoạn nạn, đang cần sự cứu giúp. Khi chúng ta thực hành sự giúp đỡ này, chúng ta đang làm cho Chúa mà mình không biết, và đó là cách chúng ta chứa của cải trên trời. Vấn đề chứa của cải trên trời có vẻ đơn giản như vậy, nhưng thực tế vẫn có nhiều người không quan tâm đến công việc Chúa trong hội thánh, cũng rất ít quan tâm đến hoàn cảnh của anh chị em xung quanh mình. Nếu chúng ta sống chỉ quan tâm đến chính mình, chỉ lo thờ phượng Chúa, làm tròn bổn phận để bảo đảm sự cứu rỗi cho mình, thì vẫn còn thiếu sót. Vì chúng ta chưa đầu tư những gì Chúa giao cho mình sở hữu để làm lợi cho nước trời. Phần thứ ba, của cải ở đâu, lòng người ở đó có ý nghĩa gì? Người thế gian nói, đồng tiền liền khúc ruột, nói lên một thực tế là xưa nay, lòng con người luôn hướng về tài sản, của cải của mình. Khi chúng ta đầu tư của cải dưới đất thấp này, thì lòng chúng ta luôn hướng về trần gian, bị gánh nặng tiền của, tài sản cột chặt và dìm chúng ta dưới đất. Ngược lại, khi chúng ta đầu tư của cải mình trên trời, thì dù đang sống dưới đất, nhưng lòng chúng ta luôn thanh thản nhẹ nhàng để hướng thượng. Sống ở đất thấp, nhưng lòng hướng về trời cao. Sống với thế gian, nhưng không theo tiêu chuẩn của thế gian, mà sống theo tiêu chuẩn sống của Thánh Kinh. Như lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta rằng, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Và trong bài cầu nguyện Chúa dạy, Ngài cũng chỉ cho chúng ta cầu nguyện với cha trên trời rằng, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Khi chúng ta tự nhận mình là khách lạ, lữ hành trên đất, thì điều quan trọng là chúng ta phải sống hướng về nước trời, đầu tư để đem lại ích lợi cho nước trời, hầu cho trong ngày gặp Chúa, chúng ta vui mừng được nghe lời khen tặng của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Đời người thật quá ngắn ngủi, chóng qua, chỉ có cuộc sống sau khi chết mới là cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức điều này, để mỗi người biết đầu tư của cải, sức lực, thì giờ, tài năng của mình cho cõi vĩnh hằng, là nơi chúng ta sẽ ở đời đời với Chúa cứu thế Giêsu, và cũng là nơi không hề có sâu mối, ten rét hay kẻ trộm. Xin Chúa ban ơn trên mỗi chúng ta, để ai nấy quyết lòng chứa của cải mình trên trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 19 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 48 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp.
Chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi xanh bằng được nào. Trong cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính cha là tất cả.